Xin chào các bạn đã quay lại góc nhỏ văn thơ của Phan. Ngày hôm nay, xin mời các bạn xơi bát vở. Mà đó chỉ là ăn, còn là đọc, nghe, ngẫm nghĩ, thấm từng trang cảm xúc với Thiên Bút Ký, Miếng Ngon Hà Nội của nhà văn Vũ Bằng. Bắt đầu viết ở Hà Nội vào mùa thu năm 1952, nhưng để bày ra 15 món ăn đặc sắc của Hà Thành trên trang giấy, Vũ Bằng đã sửa chữa và viết thêm tại Sài Gòn từ năm 1956 cho đến năm 1959. Không chỉ là giới thiệu, ông còn gửi vào đó những nhận định, tâm tình và kỷ niệm của mình với Hà Nội qua giọng văn điêu luyện, cầu kỳ mà rất đổi chân thật. Có thể nói, văn chương của Vũ Bằng đã đạt đến mức như có như không. Chỉ đôi dòng tâm tình bâng quơ mà cuốn hút và tinh tế đến say lòng, vừa tỉ mỉ, vừa hào sảng. Ít ai biết rằng, khoảng thời gian mà Vũ Bằng viết Miếng Ngon Hà Nội cũng là lúc ông một lòng đau đáu về quê hương xa cách. Bởi vì cuối năm 1948, Vũ Bằng bắt đầu hoạt động trong mạng lưới tình báo cách mạng. Năm 54, ông khăn gói vào Sài Gòn theo phân công của tổ chức, để lại vợ và con trai ở Hà Nội. Đến năm 67, bà Nguyễn Thị Quỳ là vợ đầu của ông qua đời. Ông tiếp tục hoạt động cho đến 30 tháng 4 năm 1975. Cũng bởi sự đứt đoạn trong đường dây liên lạc, Vũ Bằng chịu nhiều oan khuất và chỉ trích. Cho mãi đến sau khi qua đời, ông mới được công nhận và được truy tặng huân chương nhà nước. Nhận xét về ông, Tạ Tị viết: Vũ Bằng là một hiện tượng. Trong suốt dòng sông của cuộc đời có mặt, Vũ Bằng đã đánh đổi tất cả chỉ để xin lấy về phần mình hơi thở của nghệ thuật. Đúng vậy, chỉ cần nghe Vũ Bằng tả các món ăn, cái thú ăn, cái vấn đề nấu ăn, ta cũng hiểu được hơi thở nghệ thuật của ông đã in vào cuộc sống như thế nào. Mời các bạn đến với Miếng Ngon Hà Nội. Phở bò, món quà căn bản. Sao lại là quà căn bản? Vâng, chính thế. Người ta có thể nói rằng người Việt Nam có thể không ăn bánh bao, bánh bẻ, có thể không ăn vằn thắn hay mì, có thể không ăn xôi lúa, nhưng chắc chắn là ai cũng đã từng ăn phở. Rẻ lắm. Theo giá trị của đồng bạc bấy giờ, 5 đồng một bát phở, mà 3 đồng cũng được một bát phở ngon như thường. Vì thế, từ cô bán hàng trong một cửa hiệu buôn cho đến một ông công chức, từ một bà mệnh phụ nhà có cửa võng sơn son thép vàng đến một người thợ vắt mũi không đủ nuôi miệng, ai cũng ăn bát phở. Ngon miệng thì ăn hai. Riêng tôi thì tôi đã từng thấy có người điểm tâm buổi sáng tới 3 bát liền, mỗi bát 8 đồng, vị chi 24, 25 đồng bạc. Thật thế, phở đối với một hạng người không còn là một món ăn nữa, mà là một thứ nghiện, như nghiện thuốc lào, thuốc lá, trà tươi, thuốc phiện. Ngay từ ở đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí quyến rũ ta, như mây khói chùa hương đẩy bước chân ta, thúc bách ta phải trèo lên đỉnh núi để vào chùa trong rồi lại ra chùa ngoài. Ta tiến lại gần một cửa hàng bán phở. Thật là cả một bài trí nên thơ. Qua lần cửa kính ta đã thấy gì? Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụn có, mỡ gầu có, vè cũng có. Người bán hàng đứng thái bánh, thái thịt luôn tay, thỉnh thoảng lại mở nắp một cái thùng sắt ra để lấy nước dùng chan vào bánh. Một làn khói tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh trong một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh tàu về những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng mùa thu. Trông mà thèm quá, nhất là về mùa rét, có gió bất thổi hiu hiu, mà thấy người ta ăn phở như thế thì chính mình đứng ở ngoài cũng thấy ấm áp, ngon lành. Có ai lại đừng vào ăn cho được. Ấy vậy mà người sành ăn phở, người ăn phở kỹ càng không thể dễ tính. Nhất Tề bước vào một cửa hiệu phở thứ nhất nào để mà ăn liều, ăn lĩnh. Bởi vì những người sành ăn đó thường không tin gì cho lắm ở những hàng phở mở cửa hàng. Người ta bảo rằng phần nhiều những hàng phở mở hiệu như thế, nước dùng không được ngọt, hoặc có ngọt là cái ngọt của mì chính, chứ không phải là cái ngọt của xương bò. Ấy là chưa nói rằng, lại còn cửa hiệu phở quá vụng về, muốn có nước dùng ngọt lại cho đường vào nữa. Ăn phải một bát phở như thế, không những tiếc tiền, mà lại còn thấy phí phạm cả cái công ăn, đến sinh ra lợm giọng, bực mình là khác. Vì thế, người ăn phở muốn cho thật đúng cung cách, phải thăm dò, phải điều tra, phải thí nghiệm kỹ càng rồi mới ăn. Mà một khi đã chịu giọng rồi, ta có thể tin chắc rằng người đó sẽ là một người khách trung thành, cũng như một người đàn ông nghệ sĩ trung thành với hơi hướng của một người yêu, cũng như một người chồng mê vợ vì người vợ đã có tài làm một hai món khéo, ăn vào hợp giọng. Chính vì lẽ đó, chúng ta đã từng thấy có những người vất vả vì ăn phở. Trước kia, còn Thái Bình, ta đã từng thấy có buổi sáng, hàng trăm người chen chúc khổ sở vào cái ngõ con bề ngang không quá một thước ở phố Hàng Khay, bên cạnh nhà bác Si Nha hay xuống tận đằng sau chợ Hôm, trong một cái quán lá tồi tàn để thưởng thức cho kỳ được một hay hai bát phở mới yên tâm. Thời đó nổi tiếng có anh phở sức, sáng lập ra món phở giò, lấy thịt bò cuộn lại như cái dăm bông rồi thái mỏng từng khoanh nhỏ điểm vào với thịt. Phở nhà thương Phủ Doãn ăn được nhưng nước hơi nhạt. Phở Đông Mỹ ở phố mới ăn êm nhưng tẩy gừng hơi quá tay. Phở Cống Vọng kéo xe ngon nhưng nước dùng hơi hôi. Phở Mũ Đỏ ở đằng sau miếu chợ Hôm vô thưởng vô phạt, ăn khá nhưng chưa có gì quyến rũ. Còn một anh phở nữa là anh phở Tàu Bay, lúc đó cũng nổi tiếng lắm. Sáng sáng, người ta đứng đầy cả ra ở ngã ba đầu Hàm Long, xế cửa sở hưu bổng để mà tranh nhau ăn. Như thể lúc mới hồi cư, người ta tranh nhau đứng lĩnh bông sữa, bông vải vậy. Thịt mềm, nước cũng đã ngọt, nhưng thật ra thì chưa có thể gọi là trác tuyệt. Phải đợi đến lúc hồi cư về, ta mới thấy phong trào phở tiến nhanh và tiến mạnh như thế nào. Họa Hoàng về phía chợ Đuổi mới thấy một hai hàng phở xe, còn thì là phở gánh và phở hiệu. Một gian nhà đổ căng một cái bàn, bắt vài cái ghế, một cổng đình chắn một tấm phên tre, một cái ngõ, che mấy tấm tôn và kê một hai tấm ghế dài. Thế là đã thành ra một cửa hàng rồi. Ngồi ăn được, mà rất có thể lại ngon lành là khác. Bởi vì ta phải biết rằng, người đi ăn phở, nói cho thật đúng nghĩa chữ ăn phở, không kỳ quản lắm đến sự bài trí của chỗ ăn. Cũng như người ăn thuốc phiện, nghiện tiệm, không cứ là phải nằm hút ở một chỗ sang trọng có dọc đẹp, đèn pha lê và tim móc làm bằng bạc. Nếu ta đã từng thấy có những người giàu có, nghiện thuốc phiện, chui vào những cầu gác bẩn thỉu, hồi hám để ăn thuốc mới thấy đã thèm, thì ta lại cũng thấy biết bao nhiêu người sang trọng lần mò tới chỗ rất tồi tàn để ăn cho được một hai bát phở. Đó là do người ăn phở sành hầu hết chỉ chú tâm đến cái điểm chính là phở mà thôi, chứ không quan tâm đến ngoại cảnh làm gì. Điều cần thiết là bánh phải mỏng và dẻo, thịt mềm và nhất là nước dùng phải ngọt. Ngọt kiểu chân thật, nghĩa là ngọt vì nhiều xương, tẩy vừa vặn không nồng, mà lại tra vừa mắm muối, không mặn quá mà không nhạt quá. Đạt được mấy điểm đó, tức là phở ăn được đấy. Vào khoảng năm 1948, năm 49, phở Phú Xuân ở phố Rizzo ăn được. Đồng thời có phở Đông Mỹ, phở tư, phở Tàu Bay, bây giờ đã dọn thành cửa hiệu và một ít hàng nữa mà ta không kể hết. Nhưng phở nào hình như cũng chỉ có một thời. Vì thế nhiều hiệu và nhiều gánh phở có tiếng bây giờ nằm ngủ ở trên danh vọng. Người ta nghiệm thấy điều này. Phần nhiều hàng phở lúc còn gánh thì ngon, mà dọn thành ra cửa hàng rồi thì kém. Có phải đó là vì chểnh mảng trong sự cố gắng, hay là vì thành kiến của người ăn? Duy ta có thể chắc chắn được điểm này là một cửa phở đương làm ngon mà sút kém đi thì chỉ trong một tuần lễ nửa tháng cả Hà Nội đều biết rõ. Trái lại, mới có một hàng phở nào làm ăn được thì cũng chỉ dăm bữa 10 ngày là cả Hà Nội cùng đổ xô ngay đến để mà nếm thử, không cần phải quảng cáo lên nhật báo lấy một dòng. Âu, đó cũng là một điểm đặc biệt trong thương trường vậy. Nhiều người cho rằng sở dĩ thế ấy là vì món phở đứng cao hơn mọi sự liều bịp của thời này. Phở ngon là ngon, chứ không thể lừa dối người ta được. Mà lừa dối làm sao? Một người lầm, nhưng không thể 1.000 người lầm được. Người ta ăn phở có phải là tiêu hóa rồi mà thôi đâu? Không. Cũng như đọc một án văn hay, gấp sách lại mà còn dư âm phản phất, còn suy nghĩ, còn trầm mặc. Người ta ăn phở xong cũng đắn đo ngẫm nghĩ, rồi có khi đem thảo luận với anh em, nhất là các công chức và các tay thương gia rỗi thì giờ thì lại luận bàn kỹ lắm. Thì ra, phở không những là một món ăn, một sự thích thú cho khứu giác, mà còn là cả một vấn đề. Vấn đề ăn phở, vấn đề làm phở. Muốn thấu triệt hai phương diện của vấn đề, chúng ta cần phải bỏ mấy tiếng đồng hồ lên trước cửa trường hàng thang để quan sát một hàng phở nổi danh nhất bấy giờ, phở tráng. Mà có người yêu mến quá mực đã gọi, cũng chẳng biết đùa hay thật, là vua phở 1952. Tráng là tên ông vua phở này, nhưng người ta không gọi anh bằng tên, cũng như người ta ít khi gọi những hàng phở ngon bằng tên của người bán, mà gọi bằng tên phố, người hàng phở đứng bán. Như phở tráng thì gọi là phở hàng thang, phở sức thì gọi là phở hàng khay, hoặc gọi bằng sức hiệu như phở lùn, phở cụt, phở mũ đỏ, hoặc gọi bằng đặc điểm nào đó của cái cửa hàng như phở xe đầu hàng cá, hoặc gọi bằng tên tự như phở Đông Mỹ, phở Tân Tân, Phú Xuân, và có khi lại gọi bằng một phù hiệu như phở tàu bay, tàu bò. Vậy thì ông vua ấy tên là Tráng, nhưng người ta vẫn gọi là phở hàng thang. Hình thù, vóc vác của anh ta trông thật nản, người gầy, môi hơi thưởi, mắt thì lờ đờ như người chết rồi. Bất cứ lúc nào nhìn thấy anh, ông cũng có cảm giác đó là một người vừa mới thăng động, đương sống trong một thế giới u minh. Thêm vào đó, lại bịt ở trên đầu một cái mùi xoa trắng, trông mới lại càng thiểu số. Người đâu mà lại lì xì đến thế là cùng. Hàng năm 70 người, hàng 80-90 người đứng vòng lấy gánh hàng của anh ta, chật cả một cái hè đường để mua ăn, để đòi ăn. Phải, họ đòi ăn thật. Mà anh ta cứ làm như thể không trông thấy gì, không nghe thấy gì. Anh ta cứ thản nhiên, thái thịt, dốc nước mắm, rưới nước dùng. Ai đợi lâu, mặc. Ai phát bẳng lên, mặc. Mà ai chửi, anh ta cũng mặc. Đi ô tô đến ăn cũng thế, mặc áo vải đến ăn cũng thế, các bà các cô đẹp đáo để đến ăn cũng thế. Anh ta không đặc biệt riêng với ai, kể cũng dân chủ đấy, nhưng có nhiều bà tức vì anh ta không nịnh đầm. Ghét quá, thế thì thuê một cái nhà rộng, mượn thêm người làm có phải lợi không? Hay là điều đình với xưởng củi người ta để cho một gian, bày mấy cái bàn, cái ghế, có người trông nom tính tiền cẩn thận có phải không mất mát không? Mặc cho ông cứ nói, anh phở tráng không trả lời, nhất là không bao giờ cười. Trông mà lộn ruột, muốn tát cho một cái. Trên một nỗi, ghét người thì thế, nhưng đến cái phở của anh ta muốn ghét, không tài nào ghét được. Có ai chen chúc vất vả, hò hét đứt hơi được một bát phở của anh mà lại chưa ăn ngay, còn dừng lại một phút để ngắm nghía, phân tách bát phở đó ra thế nào không? Thật kỳ lạ. Bánh phở không trắng và dẻo hơn, thịt thì cũng chẳng nhiều, nhưng mà làm sao ngon lạ ngon lùng đến thế? Chưa ăn đã biết là ngon rồi. Cứ nhìn bát phở không thôi cũng thú. Một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau thơm xanh biên biết, mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ, mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ màu hoa hiên, vừa đỏ sẫm như hoa lựu. Ba bốn thứ màu sắc đó cho ta cái cảm giác được ngắm một bức họa lập thể của một họa sĩ trong phái văn nghệ tiên tiến dùng màu sắc hơi lố lĩnh, hơi bạo quá, nhưng mà đẹp mắt. Trên tất cả mấy thứ đó, người bán hàng bây giờ mới thái thịt bò từng miếng bày lên. Đến đây thì Tráng vẫn không nói năng gì, nhưng tỏ ra biết chiều ý khách hàng một cách đáng yêu. Ông muốn xơi chỗ thịt nào cũng có, ve, sụn nạm, mỡ gầu, mỡ tật, vừa mỡ vừa nạc, vừa nạm vừa sụn. Thứ gì anh ta cũng chọn cho kỳ được vừa ý ông, miễn là ông đến xơi phở đừng muộn quá. Ăn phở chính thì như thế là xong, chỉ còn phải lấy nước dùng và rắc một chút hạt tiêu, hay vắt mấy giọt chanh, nếu không là tí giấm. Nếu anh lại thích vừa tái vừa chín, thì trước khi rưới nước dùng, anh Tráng vóc một ít thịt tái đã thái sẵn để ở trong một cái bát ô tô, bày lên trên cùng rồi mới rưới nước dùng sao. Thế là bài thơ phở viết xong rồi đấy. Mời ông cầm đũa, hớp một tí nước thôi, đừng nhiều nhé. Ông đã thấy tỉnh người rồi phải không? Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỗng dậy lên, nhưng ăn phở có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cái cay cay của gừng, cay cay của hạt tiêu, cay cay của ớt. Thỉnh thoảng lại thấy thơm nhẹ nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dịu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm. Rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, ngọt một cách hiền lành, êm dịu, ngọt một cách thành thực, thiên nhiên, không có chất gì là hóa học. Không, ông phải thú nhận với tôi đi, có phải ăn một bát phở như thế thì khoan khoái quá, phải không? Quả vậy, ăn một bát phở như thế, phải nói rằng có thể lâm ly hơn là nghe thấy một câu nói hữu tình của người yêu. Ăn một bát phở như thế, thú có thể ví như sau một thời gian xa cách, được ngã vào trong tay một người vợ đẹp mà lại đa tình vậy. Ý hẳn, cũng có người cảm giác như tôi. Cho nên biết bao nhiêu bận đứng chờ làm phở, tôi đã thấy những người đàn bà, đàn ông, người già trẻ con bưng lấy bát phở mà đôi mắt sáng ngời lên. Người ta chờ lâu thì bực thật đấy, nhưng cũng vẫn cứ chờ cho được. Tuồn như đã đến mà không được ăn thì chính mình lại phải tội với mình vì đã đánh lừa thần khẩu. Hay nói một cách khác, đến đấy mà không cố ăn cho kỳ được thì rồi sẽ hối hận như một người tình đã để lỡ cơ hội chiếm người yêu. Nhưng mà dù thiết tha đến bực nào, ông cũng rất có thể một hôm nào đó bị ra về mà không được ăn, dù một bát thôi. Ấy là vì chỉ độ 9 giờ, 9 rưỡi thì thường là phở hàng than đã hết. Cho nên những người thật nghiện phở thường vẫn rủ nhau đi ăn thật sớm. Theo lời họ nói lại, muốn thưởng thức hoàn toàn hương vị phở hàng than, cần phải dậy đi ăn từ 6 giờ, vào lúc trời chưa sáng hẳn. Lúc đó trời mờ mờ chưa rõ mặt người, phố xá hỏa hoàng mới có dăm ba người qua lại. Anh đi ăn sẽ thấy một cái thú khác lạ nữa, là ăn ngon trong tịch mịch, ăn ngon trong không khí trong lành. Khách chưa có ai, anh muốn ăn kiểu gì, muốn xơi chỗ thịt nào, muốn dùng nước thịt bò tươi rưới lên bánh, muốn có mỡ tật, mỡ gầu, muốn nước trong hay béo, tha hồ mà hạch. Anh được như ý, và anh sẽ vừa ăn vừa nhìn mấy thanh củi tạ ở trong lò kêu lách tách và bắn ra ngoài trời sắc sữa những hoa lửa vi ti màu đỏ tươi. Dù sao, ta cũng phải nhận rằng đến vấn đề ăn phở thì người Việt Nam quả là khó tính lạ lùng. Một người bạn đã từng nếm đủ hương vị của tất cả những hàng phở danh tiếng ở Hà Thành khoảng 30 năm trở lại đây, một hôm cho tôi biết rằng đến cái năm 1952 này, phở hình như đã tiến tới chỗ tuyệt đỉnh của nó rồi, cũng như một bản nhạc tuyệt kỹ, không chê vào đâu được, nghĩa là không thể thêm một món gì hay giảm một món gì. Theo anh ta thì phở mà cho Maggi vào thì rất hỏng, mà quấy lạp chiếu chương vào cũng lại dở vô cùng. Phải là hoàn toàn gia vị Việt Nam mới được, hồ tiêu bắc, chanh, ớt, hành hoa, rau thơm hay là một tí mùi, thế thôi, ngoại giả cấm hết, không có thì là tục đấy. Có người kể chuyện rằng trước đây 15-20 năm đã có một hàng phở ở phố mới tìm lối cải cách phở. Cũng như Nam Châu, Phùng Há dạo này cải cách cải lương Nam Kỳ, tung ra sân khấu những bản Da Đơ Đà Múa. Họ cho mà dầu và đậu phụ vào phở, nhưng cố nhiên là thất bại. Sau, còn có người làm phở cho cà rốt thái nhỏ, hay làm phở ăn đệm với đu đủ ngâm giấm hoặc là cần tây, nhưng thảy thảy đều hỏng bét. Vì cái bản nhạc soạn bừa bãi như thế, nó không êm giọng chút nào. Một chú khách ở chợ hôm, chuyên về lối phở nhừ, bánh thì thái to, thịt thì thái con cờ hầm chín, nước cho húng liều, một dạo cũng đã làm cho người ta nói tới. Song những người sành phở chỉ dùng một vài lần thôi, vì không những đã không có vị phở, thịt ăn lại bã, mà nước thì đục mà ngấy quá. Một hàng phở ngon là một hàng phở ăn một bát, lại muốn ăn hai, và nếu có sức ăn nữa thì phải ăn ba không thấy chán. Gặp phải ngày ta xe mình, ngửi mùi thịt thấy sợ, hàng phở ngon vẫn có thể làm cho ta ăn ngon miệng với một bát phở chay, chỉ có bánh và nước thôi. Làm như thế mà ngon, thế mới là ngon đấy. Một bát phở vừa tái, vừa chín ngon, chưa đủ để định giá trị của hàng phở được. Muốn biết chân giá trị của nó, theo lời người biết ăn phở, phải là thứ phở chín không thôi. Phở chín mà ngon thì mới thật là ngon đấy. Thực ra, điều quan hệ trong một bát phở là cái bánh. Nhưng thứ nhất, như trên kia đã nói, phải cần có nước dùng thật ngọt. Bí quyết là ở chỗ đó, và tất cả những hàng phở ngon đều giữ cái bí quyết ấy rất kín đáo, y như người Tàu giữ cửa. Vì thế cho nên trong làng ăn phở, vấn đề nước vẫn là một vấn đề then chốt để người ta tranh luận. Hầu hết người ta đều nhận thấy rằng muốn có một nồi nước dùng ngon cần phải pha mì chín, nhưng chưa chắc thế đã hoàn toàn là phải. Thuyết cho đường nhất định là bị loại rồi. Có người cho rằng phải có nhiều đầu cá mực bỏ vào, có người chủ trương cần phải có thứ nước mắm tốt, lại có người quả quyết với tôi rằng muốn có nước dùng ngọt không thể thoát được món cua đồng. Cua đồng giã nhỏ ra, lọc lấy nước, cho vào hầm với nhiều xương ống, nhưng phải chú ý tẩy cho thật khéo, mà cũng đừng ninh kỹ quá, sợ nồng. Đến bây giờ, ai đã thật biết cái bí mật ấy chưa? Riêng tôi cũng đã tìm tòi suy nghĩ rất cẩn thận mỗi khi trịnh trọng nâng một bát phở lên ăn. Nhưng thú thực, tôi vẫn chưa biết rằng trong tất cả những giả thuyết về phương pháp làm nước dùng phở người ta kể ra đó, giả thuyết nào là đúng. Kết cục, tôi đã gạt bỏ tất cả những sự băn khoăn đó sang một bên và không buồn nghĩ nữa. Vì tôi thấy rằng ăn một miếng phở, húp một tí nước dùng ngon, thỉnh thoảng điểm một lá thơm hăng ngắt mà không biết tại sao phở lại ngon như thế, thì có phần hứng thú hơn là mình biết rõ ràng quá cái bí quyết ngon của phở. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Ngoài phở bò ra thì miếng ngon Hà Nội còn rất nhiều câu chuyện khác về các nét đặc trưng riêng. Do thời lượng không đủ đầy, Phan chỉ kịp kể về phở bò. Còn lại là chờ các bạn tìm đọc tác phẩm này của Vũ Bằng để nghe và cảm về dựng, về phở gà, bánh cuốn, bánh đúc, bánh xuân cầu, rươi hay là chả cá, tiết canh, cháo lòng, thậm chí là cả món hẩu lốn. Tất cả đều được diễn tả vô cùng đặc sắc thông qua ngòi bút của Vũ Bằng. Nếu các bạn có những cái suy nghĩ, cảm xúc hoặc là những chia sẻ muốn gửi đến với Góc Nhỏ Văn Thơ thì có thể comment trực tiếp ở trong Spotify hoặc là review ở trên Apple Podcast hoặc là comment ở trên trang YouTube. Ngoài ra thì Góc Nhỏ Văn Thơ cũng có một trang Facebook là nơi mà mình chia sẻ nhiều nội dung theo mình là khá là thú vị liên quan đến tiếng Việt, liên quan đến những cái tiểu thuyết, văn thơ, văn chương. Các bạn có thể theo dõi ở trên trang Facebook Góc Nhỏ Văn Thơ. Một cái lời cuối cùng mà Phan muốn gửi đến vẫn là lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã đóng góp cho Góc Nhỏ Văn Thơ thông qua tài khoản mà mình có để ở trong đường dẫn của mỗi tập. Những đóng góp này, dù ít dù nhiều, thì đều là một nguồn động viên vô cùng to lớn. Tất nhiên là động viên về mặt tinh thần, cũng như cả về mặt vật chất, để cho Phan có thể tiếp tục làm kênh podcast này ngày càng một tốt hơn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài thơ hay, những truyện ngắn hay tiếp theo.